kheo thấy thay chết quăng bỏ trong nghĩa địa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trương phòng xanh đen nát thối.
Căn cơ đã chín thì người ta chỉ cần quán 32 thể trược, hoặc là quán bốn cái tánh chất của thân là đất nước gió lửa, là người ta có thể giác tỉnh được rồi, có thể tiến lên đại thừa để học về cái chân tâm bản tánh được rồi. Nhưng mà với những người căn cơ kém thì phải quán cái thân chết mới đủ sức để tỉnh ra. Thế cho nên đây Phật nói thêm về cái coi như là cái thuốc, cái bài thuốc này nó cái đu rồi nó thêm mạnh, nó mới đủ sức để cho chúng ta tỉnh ra. Cho nên bây giờ nói đến cái thấy chết, tức là thấy cái những cái sự nó thối, nó giữa, nó nát, những các cái mà người thế gian chán ghét. Bây giờ dùng ngay cái chán ghét này để mà chữa cái bệnh tham luyến, cái thân chấp ngã chấp pháp. Thế cho nên bây giờ quán cái thây chết quăng bỏ trong nghĩa địa. Thì cái phép quán này ở các nước người ta có, như ở Ấn Độ thì người ta đến hẳn cái chỗ có xác chết đó để người ta quan sát. Thì thầy đọc những các sách thì thầy thấy các vị như bây giờ người ta đến hẳn, xin phép hẳn vào trong các cái nhà gọi là nhà xác, cái chỗ để chợ để những các cái thân xác người chết để người ta quan sát, ta nhận định. Thì nó như thế mắt thấy thì nó cái lòng tin nó vững chắc. Còn bây giờ chúng ta quán đây là phần nhiều dùng cái sức tưởng tượng. Như hồi xưa thầy tập đấy thì thầy cứ nhờ người ta mua ở chợ đó những cái miếng gan hay là những miếng thịt mình mang về mình để đấy, để mình nhận định những cái chuyển biến của nó. Thì như thế mình cũng được thấy một phần nào những cái chuyển biến. Mà quả tình là những cái con giòi không biết nó từ đâu đến, nhưng mà những cái hộp, những các cái miếng thịt, những cái miếng gan thầy bỏ trong cái ve thủy tinh mà thầy bịt kín, mà bỗng nhiên cũng có những con giòi nó xuất phát được. Thế cho nên người ta gọi là hóa sinh, thầy bỏ nó hóa sinh. Thế thì bây giờ mình mượn những các cái hình ảnh đó để mình nhận được cái thân của mình cái lúc cuối cùng nó sẽ thế nào. Một thây chết quăng bỏ trong nghĩa địa, người nằm một cách yên ổn, chúng ta tưởng là cái người được an nghỉ, nhưng mà trên sự thật thì lúc bấy giờ là cái lúc đau khổ nhất. Cho nên người ta sợ chết cũng vì thế, không phải là yên cứ bình yên như thế này, mà cái lúc bây giờ đau lắm. Bởi vì chúng ta cũng có thể tưởng tượng được cái đau của người ấy bằng cái cách chúng ta cứ bịt cái mũi, bịt mũi đi để chúng ta thấy bực. Khi không thở thì chúng ta bực như thế nào. Tập bịt mũi để nhận cái đó thì chỉ tập được vài phút thôi, rồi thế nào cũng bỏ tay ra để cho nó phì cái hơi ra. Chứ nó khổ lắm, nó không chịu được. Mà cái người này lúc bây giờ được không được thở nữa. Mình có bịt mũi là chỉ có vài phút thôi, mà cái lúc bây giờ mình cũng thấy khổ lắm. Mà đằng này khổ lắm mà vẫn phải chịu, không có cách nào thở được nữa. Cho nên cái người chết cần phải để người ta yên. Lúc bây giờ mà đậm đậy để sờ xem, các cô thỏa mãn cái tò mò để xem người ta đi đường nào, đó là cái tai nạn cho người chết. Bởi vì người ta đã khổ quá rồi mà mình lại còn cứ mó vào cơ thể ra thì mỗi một cái ngón tay của mình đặt vào, người ta chịu như là dao chém từng thớ thịt. Cho nên ta khổ lắm. Thế là một cái chuyện khổ về không được thở. Một cái khổ ấy, chúng ta chỉ cần bịt mũi vài phút, chúng ta cũng đã thấy một chút được của người ta. Mà đằng này người ta phải nhịn thở cho đến lúc chết. Cho nên biết là cái người chết, người ta khổ lắm. Chứ không mình đứng ngoài mình tưởng người ta nằm yên, không phải đâu. Cái đấy là cái giờ phút địa ngục của con người. Thế rồi, theo với cái hơi thở nó tạt, thì không có cái chất oxy vào nữa. Cho nên là không có cái chất oxy để hấp cái máu. Thì cái máu nó lạnh dần. Thì cái lạnh của máu đây là nó lạnh toàn thân. Thì trong kinh Phật nói là gió phong đao xẻ thân. Ví cái đó như con dao ấy, nó xẻ từng thớ thịt. Mà không phải chỉ rét ở thịt, rét từng tế bào của xương. Và thứ nhất là cái tủy. Bởi vì nó không có máu, máu không tới, nó không còn sức ấm. Thì nó cứ dần dần như thế, như dao cứa. Trong kinh thì gọi là phong đao, tức là cái dao của gió. Tức là bởi vì lúc này dần dần, nó lạnh dần đi. Thì cái khổ này là cái địa ngục hàn băng. Cái khổ của người ở trong địa ngục. Thế hai cái khổ đó, một cái khổ là không được thở, và một cái khổ lạnh. Cho nên trong kinh nói rằng đau đớn phát điên. Lúc bây giờ phát điên, phát cuồng vì đau đớn, nhưng mà lại không cử động được, không có một tí cái gì là nhúc nhích, là cứ thế mà chịu hai cái khổ đó. Chịu cho đến khi mà nó lạnh được hoàn toàn thì cái thần thức nó mới không hiện hành nữa. Cái thần thức không còn có tí hơi ấm nào không hiện hành được nữa. Thì lúc bây giờ chìm vào trong cái mê cũng như ngủ giấc ngủ say. Lúc bây giờ không còn đau nữa. Hết cái đau của xác thịt, thì lúc bây giờ rơi vào cái đau của tinh thần, cái khổ của tinh thần. Nhưng bắt đầu là cái mù mịt tối tăm, bởi vì cái thần thức nó không hiện hành lên nữa. Thì tựa hồ như có một cái ngủ mê, cái si nghiệp hoàn toàn tối đen. Rồi về sau dần dần theo với cái nghiệp của mình mà cái vị ấy có lên có xuống, có chuyện này chuyện khác. Thì trừ những vị đại phúc đức thì cái thần thức về thẳng cực lạc. Cũng có vị thẳng lên cõi trời à, nhưng mà cũng chỉ phải chịu cái khổ của cái thân, rời cái thân này ra đã. Cho nên cái mấy hai cái khổ mà thầy vừa nói. Còn những vị đại phúc đức thì có thể hoặc là thẳng lên trời, hoặc là thẳng về cõi Phật, hoặc là những vị tội ác cũng quá nặng thì thẳng vào địa ngục. Thì với những vị ấy mới không có cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm tức là cái thân nó chưa thật là theo cái nghiệp nào, nó còn đang chịu vật vờ. Việt Nam mình gọi là đang chờ xét xử tội phúc. Thì thầy đọc ở cái quyển sách của các vị viết ở Tây Tạng thì nói là cứ 7 ngày một lần thì cái thân trung ấm nó có sự chuyển biến. Cho nên chúng ta cứ có cái cúng tuần 7 lần một lần, ngày một lần, để làm phước, để truyền cái quả báo cho cái người chết. Thế cho nên đến cái khi, cái lúc này là cái thời gian cái thân nó mới lạnh dần rồi thì cái thần thức ấy, nó lạnh hẳn rồi à, thì cái thần thức lúc bây giờ nó mới không có đau khổ nữa, mà nó chìm trong cái tối tăm. Thì người ta gọi là cái thần thức nó thoát được xác. Thì khi ấy không có cái sự chấp giữ, gọi là cái chấp trì của cái thần thức. Cho nên cái thật tâm thức của chúng ta gọi tên là cái thức A-lại-da, tức là cái tàng thức. mà nó cái tàng thức này nó lại có cái khả năng chứa giữ, cho nên gọi là chất chỉ. Thì tên Ấn Độ gọi là Adana. Cái thức Adana là nói về cái lực chấp trì. Chấp là giữ, trì cũng có nghĩa là giữ. Mà vì chúng ta bây giờ có cái tâm thức chúng ta nó có cái khả năng chấp trì như vậy, cho nên ở trong cái tử cung của mẹ, cái máu nó mới không đi ra bên ngoài. Mỗi một tháng người nữ có cái loại máu gọi là kinh nguyệt đem vứt đi. Nhưng đến khi đã có cái thần thức nó nhận đó là chỗ ở, món ăn của nó đứng ở tại đó rồi, thì nó thâu những các cái chất ấy lại, những cái máu ấy lại, cho nên cái máu nó không đi ra ngoài. Mà cũng nhờ nó giữ lại, cho nên những cái hơi ấm của mẹ, cái máu nó không thối, nó không thiêu, mà tiếp tục nhận cái hơi thở của mẹ, cái máu của mẹ, cho nên cái bào thai cứ thế lớn lên mà không bị thối, rồi thành hình dần dần theo cái đường lối của các tế bào, cũng như cái quả trứng dần dần nó thành hình con gà, là bởi vì ở trong đó nó đã có cái mầm của con gà. Thì những cái quả trứng không thối mà biến hình thành con gà dần dần, cũng như cái thai nhi, cái máu nó không thối mà nó lại tụ lại rồi nó biến dần thành hình đứa nhỏ, đó là do cái lực chất chỉ của cái thức Adana. Thế thì bây giờ cái thức Adana không ở đấy nữa, không hiện hành nữa, tức là không có cái sức chất chỉ của cái phần tinh thần nữa, thì cái thân ấy nó không có cái sức chấp trì, cho nên không có cái sức ép. Chứ bây giờ những cái nước của nó ở trong các tế bào nó chịu một cái sức ép, thế thì nó mới thành hình, cho nên cái da của mình nó mới không có bị lõm, nó đứng vững được, là cũng như là cái, trong cái quả ba lông mà đã có cái hơi đủ, cho nên cái quả ba lông nó không có bị bóp xuống. Thế thì bao nhiêu những các cái nước ở trong cơ thể, ở trong các tế bào có một cái sức ép của cái thức Adana của chúng ta, cho nên rằng nó đứng yên trong các vị trí. Nhưng mà bây giờ cái thần thức không còn nữa, không hiện hành nữa, cái sức ép ấy không có nữa, cho nên những các nước ở trong các mạch máu, các tế bào nó bật tung lên, nó bật ra, vì vậy nó làm vỡ những các cái đường mạch máu, những các tế bào, và nó mạnh cho đến vỡ cả da, cả cái da ở bên ngoài cũng nứt ra. Thế thì đấy, khi mà những cái làn da nó bị nứt ra thì những cái máu, cái mủ, những các cái chất nước nó tìm đường nó thoát. Thế là cho nên cái lúc bây giờ cái hơi hôi hám, cái hơi thì nó ra từ các lỗ chân lông, nó ra trước, cho nên gần một cái thây sắc chuyển hóa, cái mùi hôi thối khó thở lắm, khó chịu lắm. Thế thì bởi vì cái sức không có cái sức ép của nước nữa, cho nên nó bật tung, vì vậy cái da nó phồng lên. Tới cái thời kỳ nếu cái thây sắc còn đẻ thì cái đầu này nó nối liền với cái vai, không còn trông thấy cái cổ, bởi vì cái da nó, những các thứ nó phồng lên, cái mặt nó cũng phồng lên, cái tướng mạo con người mất dần đi, không còn cái hình dạng nữa, nên nó trương phồng lên. Và dĩ nhiên những cái máu không còn những chất dưỡng khí để ướp sống nữa, cho nên bây giờ nó đen lại, nó tím bầm lại, cho nên toàn thân xanh xám. Rồi từ những các cái đường nứt loét ấy, máu mủ nó chảy ra dần dần, cho nên rằng nó nát, nó giữa nó nát, rồi những giòi bọ nó hóa xanh. Nếu mà để ở trên mặt đất thì giòi bọ hóa xanh. Mà thật ra thầy thấy hồi xưa thầy để những miếng thịt, những miếng gan, miếng tim ở trong những cái lọ mà thầy lại kiếm, mà thầy cũng thấy có giỏi, chứ không cứ rằng thầy phải đẩy mặt không khí mới có giỏi. Thầy trông thấy những con giỏi, mà những con giỏi thì có những con giỏi nó đen chùi chùi mà nó lớn bằng cái ngón tay của thầy này, thấy bằng như thế này, nó đen chùi chùi chứ nó không phải con giỏi trắng trắng mà mình trông thấy thì bình thường. Nghĩa là cũng có những cái loại giỏi, nhưng mà có những cái miếng thịt thầy thấy nó ra những con giỏi đen mà lớn bằng ngón tay út của thầy này. Nó bò, nó chui chỗ nọ, nó chui chỗ kia.
Tiên đặt tiếp: Tỳ kheo quán, thân ta tánh chất cũng như vậy, bản tánh là như vậy, mai đây không thể khác cảnh ngộ này.
Nói sơ qua cái tướng của cái thân, cái người ta nhìn quán thấy như thế, thì cái vị tỳ kheo ấy phải xét rằng chính cái thân của mình, tánh chất nó là như vậy. Thế nào là tánh chất nó là như vậy? Diệu thiện mà mình đang nhìn kia, đây là mình phải tới nghĩa địa mà mình thấy một cái thân. Cái thân mà trước mặt mình kia nó đang biến chuyển, cái tướng trạng ghê gớm đáng sợ như thế, thì mình phải biết rằng mình đây cũng với cái thân ấy như nhau. Vì người ta cũng ăn cơm, người ta cũng uống nước như mình, cái da của người ta cũng làm bằng chất cơm, chất nước như mình. Vậy thì bây giờ đây cái da bằng cơm, bằng nước nó đang nát, giữa, thối, loét, hóa giỏi như thế kia, thì ngày mai cái thân, cái da của mình có thấy không? Ta tập nhận, tập thấy cái trạng thái trước mắt ấy, tập thấy ở nơi thân mình. Bởi vì nhất định ngày mai thế nào thân mình nó cũng như thế. Thế hồi xưa Hòa Thượng Thiền Tâm cứ quả trách thầy về cái việc quán này, cứ dạy các quý phụ quán. Thì Hòa Thượng cứ bảo rằng tại sao không quán cái thân mình là hoa sen, không quán cái thân mình nó tốt đẹp, mà tại sao lại cứ quán cái thân mình nhơ bẩn như vậy. Thì các con nghĩ rằng cái lời trách của ngài dĩ nhiên là phải, nhưng mà trong đây ấy, chúng ta có vâng theo được không? Tại sao không? Mỗi người một căn cơ, cho nên Phật phải đặt ra nhiều pháp môn. Dĩ nhiên là các bậc mà chỉ một trong đầu óc ấy, chỉ có một việc đi về cảnh giới thánh hiền, chỉ có một tâm niệm khát ngưỡng ngửa lên theo ánh sáng của Đức Di Đà, thì với những vị ấy dĩ nhiên là không dùng đến những thứ, những cái bài học này làm gì. Thì Phật dạy thẳng để cho các vị ấy theo pháp môn niệm Phật về thẳng cực lạc. Thì như thế nó vừa gọn, vừa tắt, vừa hay. Thế nhưng mà đối với căn cơ kém và thấp, nó còn cái thân nó thối mà nó vẫn thấy là thơ, nó lại còn lo đi sức nước hoa nữa, nó còn lo áo nhung, áo gấm nữa để bọc cái đống thịt thối này. Nếu mà nó thấy được là cái đống thịt thối, nó có lo đi bon chen tiền bạc xoay sở để sắm áo nhung, áo gấm không? Thế. Nhưng mà đằng này nó còn lo sắm áo nhung, áo gấm, nó còn phải bôi môi son, má phấn. Nó đâu có biết rằng hai cái môi này là cái nắp của thùng phân. Tại sao môi của chúng ta lại là nắp của thùng phân? Bởi vì cái dạ dày của mình chứa cái gì? Những các thức ăn của đó, những các thức ăn chúng ta nghiền nát đó, rồi cho vào nó nát hẳn ở trong dạ dày. Trong dạ dày của chúng mình nó phải có một lớp đờm để phủ lên trên những cái thứ đó. Chứ nếu mà không có cái lớp đờm nó chắc không ai dám ngồi bên cạnh ai cả. Bởi vì những cái thức ăn ấy nó bắt đầu chuyển hóa ở trong dạ dày của mình. Và cái mùi hôi, những cái con thấy những các cái người nào mà bệnh hoạn là cái hơi của người ta thở ra là nó cũng đã hôi. Thế cho nên hàng ngày chúng ta bây giờ không bệnh hoạn đây, dạ dày của chúng ta nó vẫn phải chu đáo, nó có một lớp đờm để ở trên để phủ Bây giờ thức ăn của mình rơi xuống thì đi qua cái lớp đờm đó để mà vào hành trong bao tử. Nhờ cái lớp đờm ấy nó mới che. Cho nên bây giờ chúng mình nói và thở, từng nay con người ngồi cái gian phòng này mới nổi. Thế thì cái dạ dày của chúng mình ấy là cái chỗ bắt đầu để những thức ăn nó thối nát mà nó biến, cho đến lúc nó vào ruột ấy là nó thành phân. Vậy thì ruột nó có thông với cái dạ dày không? À, vậy thì có phải rõ ràng cái môi của mình là cái nắp để cái nắp chuồng tiêu không? Đựng phân. Thế cho nên chúng ta chưa thấy đây là cái nắp của cái nhà cầu nhà sĩ mà còn bôi son, còn lo đến phấn và bôi son, rồi lại còn lo áo nhung áo gấm. Thì với những người hãy còn lo cái chuyện phấn với son với nhung với gấm ấy thì phải dạy cho học tứ niệm xứ để cho họ thấy rằng họ đang mang một cái thùng phân, lệ vác cái thùng phân đi lên trên lầu, rồi lại đi vác cái thùng phân đi xuống nhà dưới, rồi đem cái thùng phân đi ra ngắm ra các công viên. Thì họ có thấy được cái sự thật như thế thì họ mới bớt được những các cái vướng mắc. Thế cho nên chúng ta có phải ở vào cái căn cơ ấy không? Cái đấy đáng thương là như vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu chúng ta cứ ngồi tưởng cái tòa sen thì cái lúc tưởng nó thì thấy vui, thấy sung sướng, nhưng mà xúc mấy ai là người mà đủ cái khả năng ngồi, có đủ hoàn cảnh để ngồi một chỗ mà chuyên tưởng mình ở ngồi tòa sen về cực lạc. Chúng ta dù có cho mình cái hoàn cảnh ngồi, nguyện ngồi để mà chuyên tưởng, chúng ta có ngồi được không để chuyên tưởng? À, vẫn còn muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Đã, cho nên cái tâm chúng ta chưa có thể mà ngồi yên tòa sen được, mà nó cứ thích cọ quậy. Mà cọ quậy ấy, nghĩa là ba cái tướng của tham, sân và si. Thế mà muốn trừ được ba cái tướng ấy, rời cái tứ niệm xứ này ra không có cách nào. Trong tứ niệm xứ như thế này, một bài kinh này Phật cho bao nhiêu pháp môn tu. Thì chúng ta bây giờ là học tất cả, nhưng rồi về sau ấy, tùy cái sức giác tỉnh của mình, tùy cái căn cơ của mình mà chọn lấy một cái môn nào nó hợp với mình. Thế trong một cái bài kinh tứ niệm xứ này nhiều pháp môn tu lắm, không phải chỉ có một cái bất tịnh. Mà đây đến tới đây mấy bài trên rồi, tức là 7 bài trên rồi, là để cho các căn cơ còn nhẹ. Tới cái bài mà quán kỷ cái kết của chúng mình đây là số 6 mà. Đấy là căn cơ đối với thế gian, gọi là căn cơ thế gian mạnh, là ham đắm thế gian, cho nên phải quán cái bất tịnh. Mà riêng thầy thì thầy chỉ chọn 2. Để trước thầy tu thầy chọn có 2, mà bây giờ thầy chỉ trao cho các con có 2. Một ấy là dùng cái hơi, quán cái hơi thở để cho nó điều hòa thần kinh, nó điều hòa cái nhịp thở, điều hòa cái tim. Rồi từ cái tim nó hòa thì cái thần kinh của mình ấy cũng được an hòa. Do đó mà cái thân thể và cái tâm của mình nó trở về bình an. Cho nên thầy chọn cái hơi thở. Và để cho bình an là lúc bình thường. Còn những khi xúc sự gặp những cái trái tai gai mắt, những cái bực bội thì phải có cái pháp quán bất tịnh. Mà đã sống ở thế gian này, như thầy vẫn nói với các con, một gia đình chỉ có 2 người khác máu tanh lòng ở với nhau là mẹ chồng và nàng dâu. Mà đến nỗi mình thành cái câu phương ngôn, làm gì mà ở với nhau như là mẹ chồng nàng dâu. Chỉ có 2 người đồng một quyền lợi mà chỉ có cái chỗ khác máu tanh lòng ở với nhau mà thành phương ngôn ra như thế. Huống chi là chúng ta cả 100 người ở chung nhau, chịu đựng cả 100 mẹ chồng, mỗi một mẹ chồng với một kiểu. Đã. Làm thế nào mà bình an, làm thế nào mà vui vẻ mà ở được trong cái hoàn cảnh ấy. Cho nên thầy khuyên quán cái bất tịnh này thì tự nhiên chịu đựng được hết. Đối với các mẹ chồng mình sẵn sàng chịu đựng mà lại còn khởi được cái tâm tội nghiệp và thương xót nữa. Do đó thầy mới nghĩ rằng Đấy, đó là kinh nghiệm bản thân thầy hồi xưa thầy tu, là thầy dùng hai cái pháp môn này để mà sống được ở trong chúng. Mà thầy sống một cách vui vẻ, yên ổn cho tới ngày hôm nay, cho đến về già. Thì thầy cũng, thầy nghĩ như các con chắc cũng ở, không dù có hơn một chút, chứ cũng vẫn là cõi ngũ trượt tác thế. Cho nên thầy cũng khuyên các con nên tu hai cái pháp môn này, lấy đây làm pháp môn đặc biệt để uống thuốc mà chữa cái mê của chúng mình. Còn thực ra đây là Phật trình bày cho chúng ta nhiều, cứ mỗi một con số là một pháp môn, tùy cái khả năng và tùy sở thích, mỗi người tu thứ nào cũng được.
Tiên đọc tiếp. Tỳ kheo thấy thay chết quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ, diều hâu, kên, chó, dạ can, côn trùng rỉa ăn. Tỳ kheo quán, thân ta tánh chất cũng như vậy, bản tánh là như vậy, mai đây không thể khác cảnh ngộ này.
Và cái bài này tức là nó cũng cùng một nghĩa với bài thứ 6. Bây giờ là đến cái phần vô thường, phá cái hình ảnh của cái thân. Cái thân là hoàn toàn mất cái hình tướng con người, tức là những con quả nó đến nó làm gì? Nó rỉa, nó mổ mắt, nó rỉa. Con diều hâu, con kên, con chó nó ngoạm vào cánh tay, nó toát đi. Con dã can đấy, những cái loài mà nó ăn thịt cái xác chết. Hồi xưa thời cổ xứ Ấn Độ, người ta có hầm, cứ mỗi một như bây giờ của mình thì gọi là nghĩa, có nghĩa địa chôn tử tế. Còn ngày xưa thì cứ để một cái khu rừng mà xa, để cái hơi hôi hám nó đừng bay vào trong làng. Thế là người ta để riêng một cái khu rừng đó, ta vứt những các xác chết. Những người chết thì thân bằng đưa đến cái nghĩa địa đó rồi bỏ tại đó. Cũng để cả quần áo, có người mặc để cả tấm vải, tất cả những cái thứ đồ dùng hàng ngày. Vì người ta vẫn tưởng như là cái thần hồn của cái thân đó, trong cái lúc thương xót, cho nên ta để tất cả những các đồ dùng hàng ngày cho cái người chết, quần áo, những các thứ để dùng giặt rũ, các thứ đồ chậu bồn ta để hết. Cho nên những người nghèo đến đó là lấy, những nhà tu các ngài cũng hay vào những các cái rừng để lấy những tấm vải về để mà may y may áo. Trong cái chỗ này là cái thân này phó mặc cho các loài vật và những loài trùng. Vậy thì còn có thấy cái thân này là thân chúng ta nữa không? Có phải của ta không? Nếu mà là mình là của ta thì làm sao những con vật này nó tự do, nó sâu xé?
Kinh đọc tiếp.
Tỳ kheo thấy trong nghĩa địa, bộ xương còn dính thịt và máu, còn các đường gân cột lại, có bộ xương không còn thịt nhưng còn máu, có xương không còn liên kết, rải rác chỗ này chỗ kia. Đây là xương tay, đây là xương chân, xương ống, xương bắp vế, xương mông, xương sống, xương đầu. Tỳ kheo quán, thân ta tánh chất cũng như vậy, bản tánh là như vậy, mai đây không thể khác cảnh ngộ này.
Liên tiếp số 7, số 8 và số 9. Dạ. Thì là liên tiếp những cái hình ảnh của cái thân bây giờ nó mất cái hình tướng người, bắt đầu là cái bỏ trong nghĩa địa thì để mặc cho các loài vật nó mổ mắt, nó rỉa bụng, nó moi thịt, moi những các cái vật ruột, gan, tim, phổi để nó ăn. Thế tức là bắt đầu là những cái loài vật này, những các cái con vật này nó tới, nó khóa cái hình tướng, rồi còn lại cái bộ xương. Thì chúng ta thấy cái bộ xương này, nó tuy thế thì nó vẫn còn liên kết, nó còn dính thịt, dính máu, rồi đến cái máu cũng hết, cái thịt cũng hết, những con giòi, con bọ, con vật trùng, kiến nó lên nó ăn, giết rồi chỉ còn có bộ xương mà thôi. Thế rồi cái bộ xương này nó mới đứt những cái gân, lúc bây giờ nó mới long rụng ra, xương tay rớt đi một nơi, xương chân rớt đi một nào, xương cái nguyên một cái đầu lâu nó cũng long, nó cũng rụng ra, nó thành, bởi vì cái bộ óc nó khô đi hết cả rồi, những giòi bọ, những kiến trùng nó ăn hết rồi, thì những các cái bộ óc nó long ra từng cái xương, xương rơi một nơi, xương sọ nó cũng chia ra làm mấy cái xương, nó long nó rụng. Thế như thế không có còn thấy gì là con người nữa, bởi vì chúng ta cái đắm cái tướng mạo cũng mặc, cho nên phải tập nhận trông cái cảnh bên ngoài rồi nhìn vào thân mình. Mà bây giờ dù không trông cái cảnh bên ngoài mình cũng có thể tưởng được, tập tưởng cái xương ống tay nó rơi ở chỗ này, cái xương ống chân nó rơi chỗ này, cái xương sống nó nát ra từng cái cục xương nhỏ, nó mỗi cái nó long một nơi, cái cổ gáy nó long như thế nào, cái xương sọ nó long như thế nào, từng cái xương nó mủn ra, nó rụng ra mỗi cái, nó giải rác đi một nơi, coi như cái hình tướng. Cái này rất khó cho chúng ta bị chấp vào cái hình tướng nặng quá, cho nên tập để thấy không có cái tướng của con người, mà chỉ là những mảnh xương vụn rơi rụng mỗi thứ một nơi, để phá cái tướng con người, cái chấp thủ về cái tướng. Tuy rằng không thấy hình nhưng vẫn cứ tưởng, ví dụ như ba má mình đã mất, bây giờ mình nằm mộng, mình vẫn tưởng như còn thân như cũ. Đấy là cái chấp thủ ở trong tâm mình, chứ đâu cái thân cũ còn đâu nữa, nhưng mà mình vẫn thấy cái hình tướng ấy.
Kinh đọc tiếp.
Tỳ kheo thấy thay chết quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, hoặc chỉ còn một đống xương lâu năm, hoặc đang mủng thành bột.
Thế rồi những các cái mảnh xương nó long rụng khắp nơi ấy, dần dần nó mủn ra thành bột, rồi nó trở về đất. Cho đến một ngày mai đây cái xứ mà chúng ta đang ở đây ngày xưa thuộc về xứ Tràm, thuộc về nước Tràm, mà vẫn thường có cái sự xâm lấn đối với lại phương Bắc là nước Việt Nam, rồi giết rồi nước Việt Nam chiếm cứ xứ Tràm, mà rồi bây giờ hoàn toàn cho đến nòi giống Tràm bây giờ còn gọi là cũng còn gọi là dân thiểu số, nhưng mà rất là ít, mà rất là còn toàn thể đây là người Việt Nam. Vậy thì những triệu người Tràm bây giờ đâu? Triệu những người Tràm người ta ở trên đất này bây giờ người ta đâu? Đấy, bây giờ là cây ổi, cây mít, cây xoài của chúng ta đây. Tức là bao nhiêu xương đã long rụng mùn tan hết rồi, trả về đất rồi, rồi từ đất lại mọc lên những các thứ như thế này. Cho nên không, cái thân người không thật, Phật cho chúng ta tập nhận đấy. Chỉ nói là nó không, nó giả, thì thường thường chúng ta tuy miệng nói cái không nó giả, nhưng trong tạng tạng thức nó vẫn có một cái cố chấp, cho nên phải tập nhận. Mà cái này phải là một cái công phu cũng lâu, công phu dài lâu, dài lâu mà cố gắng thiền liên. Nhưng mà đến khi mà bỏ cái công phu ấy, cái niệm của mình ấy, nó vẫn còn, nó vẫn mê, nó vẫn không tỉnh được ra, mà nó lại vẫn quên. Cho nên hồi thầy nhỏ bằng cả con là thầy có một cái công phu tạm gọi là niên mật. Mà tới bây giờ thầy già, cái đầu nó lắc thế này, thầy không, cũng ngồi quán nó hơi khó, cho nên cái nó cũng vẫn lại còn quên, nó vẫn chưa được thuần thục. Đó là bao nhiêu chục năm cố gắng, thực ra không phải là cố gắng, nhưng mà cũng có cái chỗ là thấy, nắm được, nhận được, và cũng có cái đắc lực đấy. Nhưng mà rồi bây giờ về già không quán nữa, bây giờ thầy lại phải trở về thầy tập quán, chứ không quán là nó cũng lại quên đi. Đấy, thế thì biết là cái niệm thế gian nó mạnh lắm, những cái tư tưởng thế gian nó mạnh lắm, mà cái tư tưởng thánh hiền của chúng ta thì lại yếu ớt. Bây giờ mới tập, bây giờ mới học, bây giờ mới tu. Nếu các con không để tâm miên mật, khó mà tỉnh lắm. Cho nên bây giờ nhất là lớp chuyên tu có cái phước, cái phước đúng là cái phước đã từ nhiều kiếp. Thế bây giờ cố gắng đi, để đến kỳ sau thì lớp này lại ra hộ pháp, để cho các em hộ pháp nó lại vào. Cứ mỗi năm thay đổi nhau, để cho trong chúng cùng được hưởng cái sự giải thoát của Đức Phật. Vậy thì chúng ta hôm nay tức là coi như xong được cái bài về niệm thân trên thân.
Tỳ kheo quán, thân ta tánh chất cũng như vậy, bản tánh là như vậy, mai đây không thể khác cảnh ngộ này.
Cái chữ tánh, chữ tánh là nói cái ví dụ như bây giờ cái vải tánh nó mềm, cái đồng tánh nó cứng. Thế đấy, cái chữ tánh là như thế. Con người tánh là giác, là biết. Cục đất cái tánh nó đặc, cái nước tánh nó lỏng. Thế cái, như thế gọi là cái tánh. Thế còn chữ cái bản, chữ bản này nghĩa là vốn nó vẫn thế. Vốn xưa nay, từ xưa tới nay, bản lai nó vốn cũ của nó vẫn thế. Thế thì gọi là bản.
Để cho con kính
bạch
thầy, thầy cho con thưa là thân ta tánh chất là như vậy, nghĩa là cái thân của con tánh chất của nó là trẻ mụn,
là như bệnh.
Còn bản tánh là như vậy,
cái vốn nó là chỉ là đất, thì mai đây trả về cho đất.